Tuyến phòng ngự thứ hai là giáo dục nhân quả. Con người hiểu được nhân quả thì có tâm lo sợ, chẳng dám tạo ác, biết là có thiên ma quỷ thần. Sau đó là có quả báo, có tam đồ lục đạo đang chờ đợi chúng ta. Tuyệt đối không nên thuận theo cái ham muốn nhất thời, mà sau khi qua đời thì đoạn mất cái tiền đồ trong vô lượng kiếp, đem chôn vùi phước báo của con cháu, làm cho tổ tiên, làm cho cha mẹ xấu hổ. Cho nên những người hiểu được nhân quả thì họ sẽ có tâm kính sợ. Họ có thể đọc Quân Tử Thận Kỳ Độc Giả. Thận đọc là những lúc chỉ có một mình, cũng chẳng dám bừa bãi. Vẫn còn có giáo dục nhân quả này. Nếu như căn chẳng đủ thì phải làm sao? Tiên sinh An Sĩ, Chu An Sĩ tiên sinh, ông đề xuất cách quán bất tịnh. Con đường thứ ba này, tuyến phòng ngự cuối cùng, cách làm này cũng rất có hiệu quả. Bản thân tôi cũng thường xuyên tu cách này. Đặc biệt là những người trẻ đang đối mặt với sự cám dỗ mê hoặc của xã hội hiện nay. Nếu như chẳng có định lực, chẳng có trí huệ, chẳng có huệ lực, những hình ảnh trước mặt không nhìn thấu được, chẳng buông xuống được, rất dễ phạm tội nghiệp. Quán bất tịnh ở đây nói xem quán thân bất tịnh. Đây là cách quán thứ nhất của tứ niệm xứ trong Phật Pháp. Quán thân bất tịnh, thân thể dơ giấy. Thiếu nữ thanh xuân có đẹp mấy đi nữa, thật sự chứa bên trong là những thứ dơ bẩn. Bên trong là cái gì? Dưới lớp da là máu và thịt. Máu thịt này các vị xem, lấy ra ngoài để hai hôm là đã thối rồi, phải không? Bên trong phần máu thịt này là cái gì? Là lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng này chứa cái gì? Phân gì nước tiểu, là những thứ xú uế, đồ ăn vào rồi bài tiết ra đều hôi thối. Cho nên các vị xem, chúng tôi nói thân người là những thứ gì? Là một cỗ máy sản xuất phân, chuyên môn sản xuất cái này. Thức ăn có ngon, có tuyệt vời mấy đi nữa, khi ăn vào rồi, lúc tẩy ra đều là hôi thối. Bất luận là khuôn mặt của các vị có xinh đẹp bao nhiêu, cũng chỉ là giả. Nếu các vị đi đến phòng giải phẫu để xem, có những người diện mạo xinh đẹp như thế nào đi nữa, những thiếu nữ tự tử vì thất tình, bị bộ phận pháp y cắt từ trên đầu, cắt lồng ngực ra, lấy hết phần ruột ra. Các vị liền xem cái thi thể này, các vị liền nghĩ cái diện mạo đẹp đẽ ngày nào. Bây giờ còn đâu nữa? Có cái gì đáng để ham thích chứ? Huống hồ tuổi thanh xuân của đời người không thể tồn tại mãi, nhất định sẽ già bệnh chết. Lúc bị bệnh thì toàn thân chỉ là da bọc xương, tóc tai rối bời, mắt thì lõm sâu, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy thì muốn buồn nôn rồi, ngay cả đến gần cũng chẳng dám. Lại xem đến lúc chết thì càng đáng sợ hơn. Sau khi chết 3 ngày, cái thi thể này thối chịu không nổi, vậy thì ruồi bay đến, ấu trùng dòi bọ từ từ xuất hiện. Qua thêm mấy hôm nữa, chúng đục thành từng lỗ từng lỗ. Đến chó quan cũng chẳng thèm ăn thịt cô gái này nữa. Các vị nói xem cái thi thể này đáng yêu ở chỗ nào? Cứ thường xuyên quán như thế này thì có lợi ích gì? Làm cho tâm dâm dục của chúng ta hạ xuống. Chính là ở nơi xứ quê đó, đừng cho nó thơm tho đẹp đẽ, đừng cho nó là thanh khiết. Cô gái đó cũng hoàn toàn là một vật bất tịnh, phải tránh xa. Đây là khởi quán tưởng, dùng trí huệ để quán sát. Mọi người đừng có sợ, quán chuyện này thì cả ngày có phải là ác mộng không? Chẳng phải vậy, đảm bảo là chẳng phải như vậy. Việc này có lực gia trì, phần gì chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm như thế đó, nhất định là có Phật Bồ Tát gia trì. Trên kinh nói, người tu hành phải thường quán bất tịnh, thì trên thân sẽ có mùi thơm hoa ưu bát la, chính là hương thơm của hoa sen. Đây là mùi thơm gì? Ở trước mặt chúng ta có viết giới định chân hương, đó mới là mùi thơm chân thật. Trời người đều cung kính, vì vậy phải trì giới. Ngay cả nhà nho cũng nói, người biết giữ lễ thì trời thần bảo vệ.